Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa toàn thể quý nhân sĩ trí thức, tất cả mạnh thường quân và quý anh chị có mặt tại hội chợ thực phẩm chay thành phố Hồ Chí Minh năm 2009. Trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn ban tổ chức Đoàn Thiện Nguyện Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến lấy mô hình này làm tiêu điểm cho phong trào vận động hạt giống từ bi dưới hình thức ăn chay để góp phần mang lại hòa bình cho thế giới. Đề tài chúng tôi chia sẻ với quý vị là ăn chay vì thế giới hòa bình sẽ bao gồm 3 phần. Phần đầu, hòa bình với tự thân thông qua cách thức ăn uống. Phần 2, hòa bình với môi trường thiên nhiên cũng thông qua chế độ ăn uống. Và phần 3 là ăn uống và thế giới hòa bình. Có lẽ rất nhiều người sẽ ngạc nhiên rằng ăn chay làm gì mà ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Nó chỉ là một cái thói quen chọn lựa các thực phẩm liên hệ đến khẩu vị thôi. Thế giới hòa bình là do nguyên thủ các quốc gia không giấy khởi các chiến tranh và người ta biết tôn trọng mạng sống của nhau mà có. Chứ ăn chay có lẽ là nó không ảnh hưởng trực tiếp đến nền hòa bình của toàn cầu nói chung. Thực ra nếu ta nhìn vũ trụ, trong đó có con người, vạn vật và thiên nhiên đó, trong một mối tương quan đa chiều, thì chế độ dinh dưỡng con người qua việc lựa chọn các thực phẩm có ảnh hưởng mật thiết với nhau. Hòa bình của thế giới không thể nào có được nếu trong tâm mỗi người không có được sự bình an thật sự, với nỗi niềm hạnh phúc không còn bất kỳ một sợ hãi nào. Và tất cả các cái xung đột nội tại diễn ra trong tâm thức của con người, nó góp phần tạo ra sự khủng hoảng giữa con người với môi trường và con người với thế giới nói chung. Nếu con người chưa có được một mối hài hòa với thiên nhiên thì hòa bình thế giới trong bối cảnh này chỉ đơn thuần là sự ngừng chiến tranh thôi. Cái hình thức xung đột với hình thức ý thức hệ, quan điểm, quyền lợi kinh tế và nhiều lĩnh vực khác vẫn tiếp tục trở thành mối đe dọa cho tất cả chúng ta. Như vậy khi phân tích vấn đề ăn chay và hòa bình thế giới đó, ta thấy rất rõ là cái thói quen ăn uống con người nó làm cho con người nâng việc ăn uống trở thành như là một văn hóa, Và đây nó không chỉ là ẩm thực mà là văn hóa tâm linh. Có lẽ người Ấn Độ là dân tộc đầu tiên trên thế giới quan niệm ăn chay là văn hóa tâm linh. Và cũng nhờ từ quan niệm này đó mà đất nước Ấn Độ trở thành quốc gia có số lượng người ăn chay nhiều nhất toàn cầu. Gần 1 tỷ dân số của Ấn Độ, trong đó đã có khoảng 50% ăn chay trường, không phải vì lý do tôn giáo mà vì lý do thấy được cái quyền sự sống của các loài động vật là bất khả xâm phạm, cao quý như là cái quyền được sống của con người trên hành tinh này. Khi một người phát tâm ăn chay đó thì ý thức về hòa bình thông qua thái độ hòa bình nó trở thành như là tiêu điểm của sự sống. Lúc đó các hành động bạo lực từ thân thể, lời nói và việc làm được giảm đi một cách khá đáng kể. Và như vậy nó đã góp phần tạo ra được cái mối hài hòa về các chủng loại sinh vật trên hành tinh. Và nó giảm thiểu một cách tối đa các phản ứng ăn quán giữa con người với động vật, con người với thiên nhiên. Và do vậy đó, nó tạo ra một cái sự lan tỏa trên toàn cầu. Và do đó đời sống của an lạc mới thật sự có mặt. Theo tâm lý học của Phật giáo đó, khi một người có thói quen ăn mặn thì trong cái dòng chảy vô thức đó đã có những hạt giống của sự giết hại đang tiềm ẩn như là những tên biệt kích. Và do vậy chỉ cần một tác động từ điều kiện ngoại tại, các hạt giống sát hại vô thức này sẽ trở thành là những hành động cụ thể làm cho người ta giết nhau không gớm tay, hoặc là có khuynh hướng là sử dụng vũ khí và bạo lực để giải quyết tất cả mọi tranh chấp hay là bất đồng. Cho nên các hạt giống mặc dù nhỏ nếu chưa được chuyển hóa sẽ trở thành là những bạo động trong hiện tại hay là trong tương lai. Do đó người ăn chay được huấn luyện hạt giống từ bi thì hành động thương tổn và sát hại đang được nhổ sạch khỏi tâm thức người đó. Và do vậy mọi biểu hiện luôn luôn mang tinh thần hòa bình. Ngày 25 tháng 11 năm 1986, tổ chức SAC, viết tắt là Stop All Killing, ngừng tất cả các việc giết hại, được thành lập. Và cũng là cái ngày kêu gọi toàn thế giới ăn chay trong một năm, hay còn gọi là ngày ăn chay thế giới, Meat List Day, và còn gọi là Animal Rights Day, tức là ngày đề cao cái quyền của các loài động vật. Có một điều giới hạn làm cho con người không cảm nhận được bằng hệ thống giải mã tương đương các tín hiệu truyền thông từ tiếng kêu la và các hành động của các chủng loài động vật khi bị con người giết. Cho nên con người không cảm nhận được nỗi đau và các cái phản ứng sân hận ở mức độ lớn nhất, bao gồm sự tuyên thệ trả thù của các loài động vật. Cho nên việc giết hại chúng làm cho con người có cảm giác rằng không là bất cứ một vấn đề gì. Chúng tôi dự đoán rằng là trong khoảng 100 năm tới, các nhà khoa học về sinh vật sẽ phát minh ra các loại máy mới giải mã được các hệ thống tín hiệu ngôn ngữ của các chủng loại động vật khác nhau. Để lúc đó đó chúng ta thấy là việc giết hại nó như là một tội phạm. Do đó luật pháp sẽ có thể được điều chỉnh. Sự giết hại không chỉ đơn thuần bị cấm với đối tượng con người, và dần dà bị cấm với các chủng loại động vật nói chung. Tương lai đó không mấy xa đối với sự sống của hành tinh này. Cách đây một tháng thì các khoa học gia Nhật Bản đã tuyên bố giới thiệu về một sản phẩm mới, đó là máy giải mã ngôn ngữ loài chó và loài mèo, để cho những gia đình giàu nuôi hai chủng loại gia súc thân quen với đời sống con người đó cảm nhận được cảm xúc và hành động của chúng. Độ giải mã đó bán với giá 260 Mỹ kim. Dĩ nhiên khi mà trình độ khoa học về thấu thị và thấu thính của con người còn giới hạn đó, thì việc giải mã ngôn ngữ của loài động vật đó cũng theo đó mà bị những giới hạn nhất định. Khi trình độ khoa học được nâng lên ở mức độ cao thì chúng ta sẽ giải mã một cách chi tiết và tinh vi hệ thống ngôn ngữ của các chủng loài động vật, thì lúc đó đó mỗi một hành động sát hại trên các động vật, đặc biệt là gia súc đó, sẽ làm cho con người có cảm giác tội lỗi như là giết một con người vậy. Và lúc đó thì cái hành động của việc giết hại sẽ được giảm thiểu ở mức độ tối đa. Vấn đề ở chỗ là chúng ta không tạo ra sự nối kết giữa một con vật bị giết trở thành là thực phẩm với khẩu vị ngon trên mầm ăn, và sự sống của chúng ở cánh đồng, ở trời xanh, ở sông nước. Và do vậy ta không cảm thấy sự đau đớn và những cái phản ứng hận thù khi mạng sống của chúng bị kết thúc bởi các hoạt động tạo ra thực phẩm cho con người. Từ lâu rất nhiều người đã có khuynh hướng ăn chay vì những lý do tôn giáo, chẳng hạn như đạo Kỳ Na, tôn giáo đầu tiên của nhân loại, dạy ăn chay trường. Tất cả các tín đồ và tu sĩ đó sống gần với thiên nhiên đến độ đó quanh năm suốt tháng mặc áo không khí, tức là trên thân thể của mình không có một cái tấm vải nào hết á. Và để khắc chế cái cơn lạnh, đôi lúc nó xuống đến âm độ vào mùa đông, thì họ thực tập thiền quán để tăng thân nhiệt. Và mặt khác đó thì trét cái nước tro có khả năng làm đóng bít các lỗ chân lông, và do vậy cái cảm giác lạnh ảnh hưởng từ bên ngoài thông qua hệ thống thần kinh ngoại biên và cảm giác đó, gần đi giảm đi một mức khá đáng kể. Sống một cách khắc nghiệt như vậy mà vẫn đảm bảo được tuổi thọ, và tất cả các tín đồ đều phải ăn chay trường hết, ý muốn tôn trọng các loại hình sự sống nguyên thủy của chúng. Có nhiều người lý giải thế này: nếu tất cả 6 tỷ dân số trên hành tinh này đều ăn chay trường thì làm thế nào các loài động vật có thể được siêu sinh thoát hóa để làm được con người, vì không có người giết. Ý là muốn nói là giết các loài động vật là để tạo cơ hội cho chúng tái sinh sớm hơn, giảm cái đau của kiếp động vật. Đó là một sự biện hộ thôi. Luật pháp của con người ở các quốc gia là cấm giết người. Ngoài những giai đoạn chiến tranh diễn ra giữa các quốc gia, con người vẫn chết hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Chết như là một tiến trình tự nhiên của sanh già bệnh. Chết như là một sự đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. chết do các thiên tai, chết do tai nạn của con người, chết do sự bất cẩn, chết do mù quáng, chết do sân hận, và chết do hàng trăm ngàn các nguyên do khác nhau nữa. Thì trong các chủng loài động vật cũng như thế, nó có cái tiến trình của sự chết, mà hãy để cho chúng chết một cách tự nhiên hơn là dùng một cưỡng lực giết chúng để phục vụ cho món ăn của chúng ta, rồi chúng ta lại biện hộ rằng đó là cái cách tốt nhất để giải phóng cái kiếp khổ đau của chúng. Các tôn giáo nhất thần bao gồm Do Thái giáo, ảnh hưởng trực tiếp đến các tôn giáo gần đây như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Hồi giáo, đều có học thuyết vật dưỡng nhân. Trong 7 ngày tạo dựng ra vũ trụ đó, thì có một ngày Thượng Đế tạo ra các chủng loài động vật, mà theo lý giải của các nhà thần học là để phụng sự cho sự sống của con người. Cho nên mỗi khi những người theo các tôn giáo vừa nêu ăn uống thì đều làm dấu thập giá để tạ ơn Chúa cho họ có được chén cơm, manh áo, sự sống và khẩu vị ngon. Và mỗi lần ăn các chủng loại động vật bao gồm các loại gia súc thân quen và có giá trị cho đời sống con người thì họ cũng làm lễ tạ ơn Chúa như thế. Cái ngày Thanksgiving của Hoa Kỳ đó là một ngày sát nghiệp rất lớn. Đôi lúc có thể đến vài trăm triệu con gà Tây bị giết ở trong ngày đó để tạ ơn Thượng Đế. Nhiều tôn giáo khác ở trong thời cổ đại cũng thế, chẳng hạn như Ấn Độ giáo. Cứ mỗi một cái lễ tế Thượng Đế, 500 con cừu, con dê, 500 con bò, 500 con vật này, con vật nọ bị giết để hiến tế. Con số 500 đó là số nhiều. Và thông qua các cái mô tả về lễ tế trời như vậy thì ta thấy là Ấn Độ giáo trong giai đoạn đầu, tức là khoảng thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch trở đi đó, không ăn chay. Khi phong trào của Phật giáo Đại thừa phát triển mạnh vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ nhất Tây lịch, thì cái ảnh hưởng của Phật giáo đã lan rộng trên toàn cõi Ấn Độ và làm cho người Ấn Độ giáo chọn ăn chay như là một văn hóa của tâm linh. Rất tiếc là Phật giáo có hai trường phái. Đại thừa đó thì chủ trương ăn chay ngay từ ban đầu. Còn Phật giáo Nam Tông trải qua lịch sử có mặt ở các quốc gia như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn chọn phương pháp ăn tam tịnh nhục, tức là thịt của các loài động vật không thấy trực tiếp con người giết để phụng sự cho món ăn, không nghe những tiếng kêu đau thất thanh, oán hận của chúng khi bị giết, và không hoài nghi rằng là các tín chủ làm công việc này để phụng sự cho việc cúng dường. Thì con vật đó nó đã chết rồi. Các tu sĩ Nam Tông có nhận hay không nhận đó, thì con vật đó nó cũng không còn tiếp tục sự sống được. Cho nên tiếp nhận các tặng phẩm thông qua việc hành khất vào mỗi buổi sáng đó không được xem là một nghiệp sát. Và do vậy ăn thịt trong tuần hướng này được gọi là ăn thịt thanh tịnh, tức là gián tiếp ở mức độ rất nhỏ, cho nên Đức Phật cho phép trong giai đoạn đầu. Vì có bất đồng lớn giữa hai trường phái triết học của Phật giáo mà cái khuynh hướng và lời kêu gọi ăn chay của đạo Phật Đại thừa đó đã chưa được thế giới Phật giáo hưởng ứng cho đến thế kỷ 21 này. Trong khi đó đó, để hứng lấy cái ảnh hưởng về quần chúng mà vốn Ấn Độ giáo đã bị mất khi ánh sáng chân lý tứ diệu đế của đạo Phật soi chiếu ở trên địa cầu này, thì những người theo Bà La Môn giáo lúc đó đó đã chọn giải pháp ăn chay và phân tích dưới góc độ của Phật học, gieo hạt giống tình thương, tạo ra cái quyền bình đẳng sự sống ở mức độ cao nhất. Và do vậy Ấn Độ giáo cho đến bây giờ vẫn được giữ truyền thống này, mặc dầu cái xuất phát của họ là không chủ trương ăn chay như là đạo Phật đại thừa. Đó là một điều rất là đáng tiếc ở trong thế giới đạo Phật. Ăn chay vì lý do sức khỏe đó là một trong những cái khuynh hướng phát sinh từ hậu bán thế kỷ 20, khi mà các khám phá về khoa học liên hệ đến chế độ dinh dưỡng, sức khỏe và mạng sống con người đã được công bố trên các phương tiện truyền thông. Và người phương Tây đã đặc biệt chọn giải pháp ăn chay vì lý do này. Có nhiều người phê phán ăn chay vì lý do sức khỏe thì không tốt, phê phán như thế là tiêu cực. Dù sao đi nữa, nó cũng góp phần tạo ra một thế giới hòa bình và một môi trường không bị biến động hâm nóng toàn cầu, và tâm hồn con người trở nên thanh bình hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Dù ăn chay với bất kỳ lý do gì, tôn giáo, sức khỏe, sở thích, kinh tế, môi trường, hòa bình hay là một lối sống cao thượng, thì giá trị lệ lạc của nó cho chính mình, cho tha nhân, cho môi trường, cho thế giới là giống nhau. Là bởi vì không phải ai cũng có thể tiếp nhận được triết lý ăn chay của đạo Phật, ở chỗ là đề cao cái quyền được sống của các chủng loại. Và cái quyền được sống này khi được cam kết ở mức độ cao nhất đó, thì nó tạo ra sự cân bằng sinh thái trong các chủng loại sự sống nói chung, và đã góp phần thiết lập hòa bình cho toàn cầu. Có hai hình thức ăn chay khá phổ biến. Ăn chay triệt để bao gồm là không sử dụng bất cứ một thực phẩm nào có ít nhiều mạng sống của các chủng loại động vật, thịt, cá, dầu loài có máu đỏ hay loài không có máu, mà thương tổn mạng sống hay là giết chết chúng đều được gọi là đi ngược với hạt giống từ bi, cho nên không được đánh giá là ăn chay. Điều thứ hai, tất cả những sản phẩm chế tạo ra từ sự sống của các loài động vật như là sữa, trứng, phô mát đều không được sử dụng. Thì khuynh hướng ăn chay triệt để này thì khó được người hưởng ứng lắm. Hiện nay Hoa Kỳ thì có khoảng 1,7 triệu người ăn chay triệt để như thế. Còn Ấn Độ đó thì có khoảng 200 triệu người ăn chay triệt để từ lúc mới lọt lọc. Mà việc tiếp nối truyền thừa đó nó được diễn ra từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sở dĩ người ta không ăn trứng, mặc dầu phần lớn trứng ngày nay là trứng công nghiệp không có mầm sống, là vì đó các nhà tâm linh chứng minh được rất rõ rằng trong trứng á trược điển, trược khí có mặt rất nhiều. Do vậy khi ăn vào thì tâm của con người nó có thể được an ổn ở mức độ chiều sâu nhất. Và do vậy đó nó vẫn làm cho con người bị bấn loạn, dao động và có thể thể hiện các hành động sân hận như thường. Trong khi ăn chay là để chuyển hóa các hạt giống này ở một mức độ cao nhất, từ hữu thức cho đến vô thức, từ hành động cho đến tư duy, từ lời nói cho đến việc làm. Không phải vô cớ mà người Việt Nam á, trong cái lễ chờ tản liệm cho đến mấy ngày hoàng, để trên bụng và trên cái hòm một chén cơm trắng và một quả trứng gà hay là một quả hột vịt, là vì họ tin rằng á, cái trứng gà có khả năng hấp thu linh hồn của người mất để làm cho linh hồn đó nó có mặt giữ lại ở trên thân xác. Một lý giải khác về cái phong tục này là bởi vì trứng nó có khả năng nó hấp thu cái trược khí, Cho nên dằn quả trứng ở trên cái bụng của người mất sẽ làm cho cái phần trương sình do hơi khí nó được rút vào trong quả trứng gà, và do vậy nó không ảnh hưởng sức khỏe đối với thân nhân và những người đi phúng điếu nói chung. Dù là lý giải nào thì ta thấy cái năng lực hút và trượt khí của trứng gà rất cao. Cho nên dân gian nó có cái mẹo giặt, ai mà bị bầm mặt, bầm da, bầm tay đó thì lấy quả trứng gà luộc để nó hơi đừng quá nóng, lăn vào cái vùng bị bầm tím á, thì cái máu bầm nó được rút vào trong cái quả trứng gà tinh dịch mà không để lại một cái vết thẹo gì, phải không? Trà cũng có được cái khả năng hấp thu trượt khí như thế, cho nên trong tẳng liệm người ta mới bỏ trà thật nhiều. Sau này nhiều công thọ đó vì đáp ứng cái yêu cầu rẻ tiền, thay thế nó bằng trấu hoặc là mặt cưa, cái tác dụng nó không có. Nó đôi lúc là giữ độ ẩm còn hơn là xóa đi độ ẩm. Do đó khi đến các lễ tang á, ta đừng có uống trà, vì trượt khí của người chết đó được rút vào bên trong. Nải chuối dần ở trên bụng, nhất là nải chuối sứ và quả trứng gà cũng như thế. Sau lễ tang thì người ta, hoặc là lễ liệm á, người ta phải bầm nải chuối ra thành từng mảnh nhỏ, và quả trứng gà cũng như thế, quẳng vào trong sọt rác để cho những người nghèo không có nhặt lấy mà ăn. Ăn như thế là trượt khí đưa vào trong cơ thể. Đó là lý do tại sao khuyên nữ ăn chay triệt để yêu cầu người ăn chay không nên ăn trứng gà, dầu là gà công nghiệp, là vì thế. Ăn chay ở mức độ tương đối hơn, dễ thực hiện hơn, là không bao gồm các loại thịt của các chủng loại động vật, dầu là thịt đỏ hay là thịt không có máu, nhưng là cho phép là sử dụng sữa, phô mát và các cái sản phẩm được làm ra từ sữa, phô mát và trứng gà. Trong các loại bánh ngày nay đó thì hầu như bánh nào cũng có trứng gà cả, vì nó có khả năng làm nổi phồng và tạo ra mùi thơm rất là tự nhiên hơn là dùng các loại bột nổi. Thì đại đa số những người ăn chay trên hành tinh này là chọn giải pháp ăn chay như vừa nêu. Dù sao đi nữa nó vẫn tốt rất nhiều so với những người chọn giải pháp ăn mặn. Khuynh hướng ăn chay trường, ăn triệt để ngày càng gia tăng, khi sự hiểu biết về ăn uống và các chứng bệnh có mối quan hệ mật thiết đã được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong mấy chục năm trở lại đây. Nghĩa là muốn cho thế giới được hòa bình á, thì truyền thông về ăn chay là một nhu cầu không thể thiếu. Đặc biệt là TV, radio, báo giấy, báo online và những cái buổi sinh hoạt hội chợ thực phẩm chay như thế này là rất là có ý nghĩa, làm cho người ta ý thức hơn với một sự cam kết lớn. Trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, khi cái dịch bò điên có mặt ở Anh và lan tỏa khắp các châu lục đã làm cho rất nhiều người ăn mặn phải từ bỏ thói quen ăn thịt, vì biết rất rõ là trong thịt nó chứa rất nhiều độc tố làm ảnh hưởng đến tuổi thọ và sức khỏe của con người, chẳng hạn như là bệnh tim và những cái chứng bệnh khác. Cho nên người ta bắt đầu chọn giải pháp ăn chay để thay thế cho thói quen tương đối là giả mang. Nếu ta hình dung một người từ lúc có mặt ở trong bụng mẹ, ăn mặn trực tiếp từ người mẹ, cho đến lúc qua đời với tuổi thọ trung bình là 60 năm đi, thì cái bao tử này nó trở thành là một cái đại nghĩa trang chứa thậm chí là đến vài chục ngàn mạng sống ngổn ngang. Thì cái ăn quán giang hồ ở trong cái bao tử này, phát xuất từ cái bao tử này thông qua cái khẩu vị của con người là tàn nhẫn biết chừng nào. vì chúng ta không có thói quen làm cái công tác thống kê tính điểm á, cho nên mình thấy việc ăn như thế là bình thường. Do đó người Ấn Độ rất là khôn ngoan, nếu là Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Tin Lành và những người không ăn chay đó thì chọn giải pháp ăn các loại cá lớn, đặc biệt là cá biển, để đơn vị sát hại chịu sống chỉ là một mà có thể chu cấp cho cả một gia đình 10 thành viên trong vòng một tuần lễ. Trong khi đó người Việt Nam và nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, thì thích ăn các loại cá nhỏ ngay lúc mà chúng đang nảy mầm sống thôi. Vì sự ăn như vậy đó, cứ mỗi một cử ăn đó, đơn vị sát hại rất là lớn, cho nên nghiệp sát và ăn quán giang hồ cũng theo đó mà phát sinh rất nhiều. Dọc theo vùng duyên hải của Ấn Độ, đối với vị tìm ra được một cái quán nhậu hải sản, không có. Đối với vị tìm ra được một nhà hàng hải sản lại càng hiếm. Ra các chợ búa, thực phẩm chay, đến tất cả các nhà hàng thực phẩm chay ở đâu cũng có, mà đi tìm thực phẩm mặn là khó vô cùng. Chuyến hành hương ngày 21 tháng 3 và đầu tháng 4 do chúng tôi hướng dẫn cùng với đài truyền hình VCTV1 làm phóng sự 10 tập, thì có hai Phật tử nam đó, đến những cái ngày cuối của chuyến hành trình đó, mới than: phải mà tôi biết trước như thế này tôi không đi đâu. Hỏi lý do sao anh không chỗ đi. Trời ơi, không có một chỗ thực phẩm mặn để ăn, không có rượu để uống. Điều đó cho thấy cái văn hóa ẩm thực được nâng lên thành văn hóa tâm linh đã làm cho người Ấn Độ có thói quen chọn thực phẩm chay hơn là thỏa mãn khẩu vị trên sự sống các loài động vật. Tại Hoa Kỳ đó, hiện nay có khoảng 9 cho đến 17 triệu người ăn chay tương đối. Người ta được dùng một cái từ là gần như ăn chay, có nghĩa là trong một tuần lễ họ có khoảng tối thiểu là 3 cho đến 4 ngày ăn chay vì lý do sức khỏe, để tránh các bệnh tật. Và có khoảng 50 triệu dân số Mỹ thiên về ăn chay như là một sự lựa chọn. Cho nên đến bất kỳ một nhà hàng từ lớn vừa cho đến nhỏ tại Hoa Kỳ đều có bán thực phẩm chay hết á, ở mức độ đơn giản. Trong khi đó cách đây khoảng chừng 10 năm, nếu ta ra miền Bắc từ thủ đô Hà Nội trở đi mà tìm được một quán đồ chay giống như là chúng ta thắp đuốc mò kim đáy biển, không biết chừng nào mới có được. Ngày nay tại Hà Nội cũng có khoảng 10 nhà hàng chay rồi, các tỉnh thành khác còn lại bắt đầu cũng phát sinh nhà hàng chay trong các cái chợ nhỏ, chợ lớn, rồi những nhà hàng chay sang trọng cũng bắt đầu có mặt. Việc phổ biến tăng dần khuynh hướng ăn chay như thế là điều đáng mừng, như thế là quá chậm so với một quốc gia mà đạo Phật đã có tuổi thọ trên 2000 năm lịch sử. Có nhiều người ngại ăn chay vì lý do đơn giản rằng là ăn chay không đảm bảo được cái lượng bổ dưỡng và sức khỏe. Đó là một sự yếu kém về kiến thức. Nếu ta có kiến thức đầy đủ về chế độ dinh dưỡng trong việc ăn mặn và ăn chay đó, thì chúng ta thấy rất rõ là ăn chay chẳng những không ảnh hưởng chi đến sức khỏe mà còn làm cho sức khỏe được đảm bảo hơn, dẻo dai hơn, ít bệnh tật hơn và sống tuổi thọ hơn, và giảm được cái sự tốn kém về tiêu thụ hơn. Đừng có ăn chay theo kiểu dân gian: rau muống, rau lang, nước tương, rồi muối tiêu hay là chao. Ăn chay mặn chao với ăn nước tương thì chết sớm, vì đây là kẻ thù của gan. Ta phải ăn ngũ cốc, rau quả củ một cách đầy đủ thì sức khỏe của người ăn chay là cao gấp 2 lần so với người ăn mặn. Ngoài ra đó thì ta còn tránh được các cái loại bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, đái tháo đường, thấp khớp và ung thư. Các cái nghiên cứu khoa học của Hoa Kỳ công bố gần đây cho thấy đó, người ăn mặn bị bệnh tiểu đường cao 25% cho đến 45% so với người ăn chay. Còn bị những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm mà không ngưng các việc ăn mặn, đặc biệt là những cái loại ngao, sò, ốc hến, thịt bò, thì dầu có chữa trị bao nhiêu cũng không bao giờ hết, tốn tiền tốn bạc thì có. Cho nên ăn chay nên góp phần rất là quan trọng và tích cực cho vấn đề điều trị bệnh tật và sức khỏe. Hoa Kỳ có số lượng người bị bệnh ung thư cao nhất toàn cầu. Và các nghiên cứu của các trường đại học cho chúng ta thấy một cái thống kê hết sức là ấn tượng, là vì Hoa Kỳ có số lượng người sử dụng thịt bò nhiều nhất toàn cầu. Thịt bò là kẻ thù số một của gan và nhiều chứng bệnh ung thư. Cho nên dân Hoa Kỳ bị ung thư và chết sớm là vì thế. Gần đây số lượng người ăn chay ở người tu và người tại gia đến các bệnh viện để khám về mật độ xương, và các bác sĩ đã có những cái đánh giá ban đầu rằng là mật độ loãng xương ở người ăn chay là khá cao, làm cho rất nhiều người sợ mà không dám ăn chay. Các nghiên cứu Hoa Kỳ thì chứng minh ngược lại, nếu ta ăn chay có phương pháp với ngũ cốc rau quả củ thích hợp thì mật độ loãng xương ở người ăn chay là hoàn toàn không có cao hơn là người ăn mặn. Vấn đề ở chỗ là ta có kiến thức về ăn chay hay không mà thôi. Cũng giống như là có kiến thức về ăn mặn thì giảm được bệnh, mà không có kiến thức thì bệnh gia tăng nhiều, vì bản chất của các loại thịt đã chứa rất nhiều các độc tố. Nhiều người lại nghĩ theo phương pháp kéo theo, từ việc giảm sức khỏe do bệnh tật từ ăn chay dẫn đến yểu thọ, cho nên họ sợ mà không dám ăn chay, như là một sự lựa chọn khôn ngoan. Chúng ta đặt ra một giả thuyết như thế này: nếu ăn chay giảm sức khỏe và dẫn đến yểu thọ đó, thì trong phần lớn các bệnh viện số lượng người ăn chay là bệnh nhân phải nhiều chứ, phải không ạ? Trong khi đó, chứng minh thống kê của các bệnh viện ngược lại, 95% trở lên các bệnh nhân trong các bệnh viện là người ăn mặn. Và có nhiều quốc gia 99% các bệnh nhân là người ăn mặn. Còn người ăn chay vì bệnh đó, là không phải do chế độ dinh dưỡng mà ra, mà do vì làm việc kiệt sức hay là những cái tai nạn vân vân mà có. Ý muốn nói rằng là cái việc ăn chay dẫn đến bệnh tật mà đưa vào bệnh viện là hầu như con số đó không đáng kể, ngoài trừ là những người liều mạng ăn chay không có kiến thức gì gì đó, cứ ngày ăn vài cọng rau muống với chao. Rau muống mật độ sắt ở trong nó rất cao, nó chỉ thua kém thịt bò thôi. Và chao đó là hại về gan, ăn hai thứ này thì phải chết sớm là phải. Người ta cũng thống kê và thấy rất rõ, dân Eskimo ăn thịt quanh năm, và hầu như là trong các cái bữa cơm của họ là không có tinh bột, ngũ cốc, gạo, mà chỉ có toàn là thịt không. Thì tuổi thọ trung bình của dân tộc này là 36 tuổi, thấp nhất trên toàn cầu. Trong khi đó đó, dân tộc Kogi Peru thuộc Nam Mỹ thì tuổi thọ trung bình của họ là 80 năm cho đến 100 năm. Vì đây cũng là dân tộc mà có cái thói quen ăn chay vì lý do khí hậu, chứ không phải là vì lý do gieo hạt giống từ bi. Cho nên ăn chay nó làm cho tâm con người á, ít bị sân hận hơn, ít bị bệnh tật hơn, do đó tuổi thọ được đảm bảo mức độ khá cao. Như vậy nói một cách khác là người ăn chay tôn trọng quyền sự sống, gieo hạt giống từ bi, thương các chủng loại động vật, thì sẽ tạo ra một cái mối quan hệ rất hài hòa trong dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức và hành động của chính họ. Cho nên tuổi thọ của họ được đảm bảo hơn. Do đó, trước nhất họ có được sự hòa bình với chính mình. Mà theo Phật giáo đó, hòa bình thế giới, hòa bình môi trường bắt đầu từ hòa bình của tâm. Tâm bình, thế giới bình. Ai không có được cái tâm bình an thì thế giới không thể bình an một cách đa chiều được. Do đó, tình nguyện trở thành người ăn chay là ta trở thành một anh hùng. Thứ nhất là giải cứu sự chết của các chủng loài động vật. Thứ hai là giải cứu nghiệp chướng và bệnh tật ở bản thân mình. Để trở thành một người anh hùng bằng những hành động từ bi như thế là không quá khó. Vấn đề ở chỗ là thói quen và sự điều chỉnh đó thôi. Người ăn chay từ thời nhỏ thì chỉ cần tiếp xúc với một cái chén đã từng có ăn mặn đó, là cảm thấy khó chịu cái mùi của nó. Cái đũa, cái muỗng cũng tạo ra cái mùi như vậy. Trong đó người ăn mặn từ thời nhỏ, lâu lâu ăn chay một lần thì cảm thấy là nó sót bao tử vì nó máu quá mau tiêu, và có cảm giác rằng là ngày hôm nay mình không có đủ chất bổ, cho nên có lẽ là mình sẽ bị tổn thất sức khỏe. Việc điều chỉnh nhận thức sai lầm này sẽ tạo ra một thói quen mới, giúp cho chúng ta trở thành người ăn chay để có được cái hòa bình trong tự thân. Vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là hòa bình với môi trường thế giới. Việc nuôi các động vật đó, nó làm ảnh hưởng đến kinh tế, rồi gây ra nạn đói kém là điều mà chúng ta không thể phủ định được. Hiện tượng mưa axit trong nhiều năm trở lại đây và sự hâm nóng toàn cầu đó, theo chứng minh của các nhà khoa học, có mối liên hệ rất mật thiết đến cái công nghệ sản xuất thực phẩm thịt của các chủng loại động vật. Hiện nay thì các trang trại trên hành tinh này đó, nó được tăng 4 lần so với năm 1945. Người ta làm một cái thống kê rất là khoa học. Cứ mỗi một mẫu đất xây dựng nhà cửa, khu dân cư đó, thì nó bằng với 7 mẫu cho cái công nghệ chăn nuôi. Tại vì công nghệ chăn nuôi nó đòi hỏi đến cái không gian lớn để cho các loài thảo mộc và thực vật đó được sống, chu cấp dưỡng chất cho các loài động vật và gia súc nói chung. Như vậy nó đã ảnh hưởng đến vấn đề tổn thất đất, cái nguồn tài nguyên rất là giới hạn của con người, và do đó nó tạo ra một cái ảnh hưởng khá tiêu cực. Chúng ta giàu có biết hay không biết, giàu vô tình hay cố ý, thì mỗi một hành động ăn mặn trong từ cái bữa ăn mặn là đang phá hoại môi trường, phá hoại sự sống của chúng ta, phá hoại sự hòa bình của hành tinh này. Đó là cái kết luận của các nhà khoa học về lĩnh vực này. Cảm ơn cái sự phát minh của các nhà khoa học mà người ta bắt đầu ăn chay nhiều hơn và thấy được cái giá trị của hạt giống từ bi đối với các chủng loại. Trước nhất á, cái công nghệ sản xuất thực phẩm mặn ảnh hưởng đến rừng. Năm 1980, Hoa Kỳ là nước đã nhập thịt từ Trung Mỹ ở mức độ lớn nhất, đã phá đi khoảng 100 triệu mẫu rừng Amazon ở tại Trung Mỹ. Và người ta đã phân tích bằng khoa học như thế này. Cứ 115 gram thịt được làm đó, thì nó có 5m12 rừng nhiệt đới bị phá hủy. Và điều đó đó được hiểu đồng nghĩa là đã phóng thích vào trong khí quyển này 230 kg carbonic. Mà carbonic mà có mặt nhiều chừng nào thì sự sống của con người và các chủng loại được giảm thiểu chừng đó. Chứ là để có 113 gram thịt thôi, chúng ta thấy là 230 kg của khí carbon đã có mặt trong hành tinh này. Và ta cứ hình dung 6 tỷ người trên hành tinh ăn mỗi một người một ngày là 100 gram thịt thôi, thì cái lượng khí ô carbonic phóng vào trong bầu khí quyển là bao nhiêu. Cho nên bầu khí quyển nó bị tổn thất dần. Hiện tượng hiểu nhà kính bắt đầu được lan tỏa và hâm nóng toàn cầu có mặt khắp trên thế giới. Nếu như trên hành tinh này một năm chỉ cần một ngày ăn chay thôi, thì ta có thể cứu giãn được sự tổn thất tuổi thọ của hành tinh là khoảng từ 5 năm đến 10 năm. Một hành động đơn giản, xúc bao tử trong vòng một ngày, nuôi hạt giống từ bi trong vòng một ngày thôi mà có thể cứu giãn được tuổi thọ của hành tinh như thế, đâu phải là chuyện quá khó đâu. Chỉ cần chúng ta có kiến thức là chúng ta có thể làm được. Cái ảnh hưởng của nước ngọt do cái công nghệ sản xuất thực phẩm mặn là cực kỳ nguy hiểm. Người ta đã thống kê được rằng là một phần nửa nước tiêu dùng trên toàn hành tinh và các kỹ nghệ khác cộng lại, nó không bằng một phần nửa tiêu dùng nước cho công nghệ chăn nuôi, sản xuất thực phẩm mặn bán trên thị trường cho chúng ta ăn. Cứ khoảng 1 pound lúa mì, tức là khoảng 454 gram, thì chúng ta cần đến 9.461 lít nước bị tiêu dùng. Trong khi đó đó cũng là 454 gram thịt, thì chúng ta phải mất đến là 9.000, tức là 9.46 mét khối nước, tức là khoảng 2.500 gallon. Thế là cái mức độ tổn thất về nước ngọt trong cái công nghệ sản xuất thực phẩm mặn rất là cao. Úc Châu hiện nay là quốc gia đầu tiên trên toàn cầu kêu gọi người dân ý thức về cái nước ngọt đang bị khủng hoảng nghiêm trọng. Và do vậy việc nhập cư từ các châu lục khác vào trong Úc Châu là cực kỳ khó. Là vì thế hiện nay toàn Úc Châu chỉ có khoảng 20 triệu người dân thôi, vì nước ngọt không đủ chu cấp. Mà nếu tăng cường dân số đó thì đến 50 năm sau đó, cái khủng hoảng kinh tế ở nước này sẽ đạt ở mức độ gấp 20 lần so với cái khủng hoảng tài chính hiện nay. Và những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa không thể mạo hiểm nhập cư dân cư ở các châu lục khác vào nước gia này là thế. Trong khi đó người ta lại không để ý đến cái việc tổn thất nước từ cái công nghệ chăn nuôi và sản xuất thực phẩm mặn trên toàn cầu. Nếu công nghệ sản xuất thực phẩm mặn gia tăng do 4 lần từ 50 năm trở lại đây mà tăng gấp đôi, tức là 8 lần trong vòng 10 năm tới đó, thì cái lượng nước ngọt sẽ bị tổn thất đến khoảng 10 lần. Và do vậy tuổi thọ con người bị đe dọa là điều không thể tránh khỏi. Về phương diện không khí thì cái nạn ô nhiễm từ công nghệ hiện đại là không nhiều bằng cái công nghệ chăn nuôi và sản xuất thực phẩm mặn. Đó là một cái chứng minh hết sức là quản ngục và cũng hết sức là báo động để chúng ta cần phải ngăn chặn thói quen tiêu thụ các loại thực phẩm mặn quá nhiều. Các trại chăn nuôi, lò sát sinh, máy chế biến thịt đó, riêng ở tại Hoa Kỳ á, một năm như thế là có khoảng 7 tỷ cho đến 8 tỷ con gà bị giết chết. Còn bò, heo và nhiều loại động vật khác đó thì nó nhiều gấp nhiều chục lần so với gà. Cứ 7 tấn gà bị giết thì 1,6 tấn chất thải được tung ra ở trong không khí. Và do đó nó tạo ra tương đương là 550 triệu tấn khí methane, một trong 3 loại khí độc hại tạo ra hiệu ứng nhà kính. và ảnh hưởng đến sự hâm nóng toàn cầu. Tức là chỉ có một năm 7.000 con gà Tây bị giết, mà đến 550 triệu tí methane đã phóng vào trong khí quyển. Thì ta tính cứ mỗi 100 năm ở trên hành tinh này biết bao nhiêu loại khí độc này đã có mặt. Và tất cả các châu lục còn lại thì cái số lượng đó nó tăng lên đến hàng nghìn lần. Nguyên phó tổng thống Gore đoạt giải Nobel vừa rồi là nhờ vào cái sự vận động toàn cầu của ông trong việc ngăn chặn sự hâm nóng toàn cầu và kêu gọi lãnh tụ các quốc gia, các tôn giáo, các tổ chức xã hội và phi chính phủ trên toàn cầu thực hiện với một sự cam kết lớn. Ông đã đi thuyết trình và chứng minh bằng khoa học, bằng hình ảnh, bằng các cái clip video rằng là hai cực Nam và Bắc của hành tinh chúng ta ngày càng bị bào mòn và nước sẽ có khuynh hướng dâng cao. Trong vòng một tuần nữa thì ngành khí tượng của Việt Nam sẽ công bố cái mực nước dâng cao ở trên toàn nước Việt Nam trung bình là khoảng từ 7 tấc cho đến là 1 thước rưỡi. Và trong vòng 50 năm tới nếu chúng ta không có nỗ lực ngăn chặn chúng đó thì 1/3 các quốc gia trên hành tinh này, tức là trên dưới 80 nước, sẽ bị chìm vào trong lòng biển. Trong đó có Việt Nam, Hoa Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan, Nepal, v.v. Là bởi vì hiện tượng hâm nóng toàn cầu đã làm cho nước ở hai băng ở hai cực bị chảy ra. Cái hình ảnh độ dày của băng ở hai cực á, của 40 năm trước và bây giờ là một cái sự thay đổi không thể nào hình dung được. Ảnh hưởng đến đất là điều cũng không thể tránh khỏi từ công nghệ thực phẩm mặn. Cách đây khoảng 40 năm khi công nghệ thực phẩm mặn nó chưa có phổ biến trên toàn cầu đó, thì cái độ dày của đất màu á, là khoảng 53 cm trên hành tinh này ở mọi nơi. Bây giờ đó cao nhất là chỉ còn 15 cm thôi, tức là nó giảm đi 3 lần. Và trong vòng 50 năm tới đó thì nó sẽ giảm đi từ 6 cho đến 10 lần. Vì công nghệ phát triển càng hiện đại chừng nào đó thì cái việc mà chăn nuôi sẽ có hiệu quả chừng đó. Sự sát hại các chủng loại để phục vụ cho mạng thức ăn của con người nó sẽ càng lớn, cho nên ảnh hưởng đến đất nó càng nhiều. Cho nên công nghệ chăn nuôi đã làm cho chúng ta mất khoảng là 25 tỷ tấn đất màu hàng năm. Và nhiều nơi như là châu Phi không có thực phẩm để ăn là do phát triển công nghệ chăn nuôi. Mà các quốc gia giàu, đặc biệt là các đại tư bản từ đâu đã có cái hướng lợi dụng vào cái chính sách đầu tư thoáng rộng của các quốc gia nghèo để phát triển kinh tế, cho nên mua đất với cái giá rất rẻ mạt để mở các cái trang trại chăn nuôi. Và nhiều quốc gia phải cảm ơn các tỷ phú triệu phú đó với những lời ca tụng chưa từng có. Nhưng không ngờ rằng là kiến thức kém về lĩnh vực này đã làm cho nhiều nguyên thủ quốc gia biến nước của mình trở thành là cái nơi chứa đựng sự đói khát chết do cái công nghệ chăn nuôi và bào chế thực phẩm mặn gây ra. Đó là một sự tổn thất rất là lớn. Vận động các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng giống như ở các quốc gia khác, mà nếu không đặt ra cái vấn đề lợi và hại trên một cán cân á, thì cái mà chúng ta mất là kim cương, cái mà chúng ta đạt có thể là sỏi đá thôi, tức là giá trị của nó rất nhỏ, không đáng kể. Lợi bất cập hại là phương châm và thước đo quan trọng nhất mà tất cả chúng ta cùng quan tâm. Phân tích về cái ảnh hưởng tiêu cực đến không khí, rừng, đất và nước từ cái công nghệ chăn nuôi và thực phẩm mặn đó, đã làm cho chúng ta thấy là con người không thể nào có đời sống hòa bình với thiên nhiên và môi trường được. Vì sự cân bằng sinh thái nó đòi hỏi đến đa dạng chủng loại. Học thuyết duyên khởi của nhà Phật đề cao sự đa dạng chủng loại, đa dạng sinh thái. Vì không có một chủng loại nào có thể tồn tại độc lập trong tự thân của nó, cũng giống như không có một con người nào, một cá thể nào có thể tự tồn tại với chính nó, mà nó cần phải có một cái tương quan đa chiều hay là n chiều. Cho nên mặc dầu đạo Phật nói rằng là con người có phước báo hơn hết trong các chủng loại động vật, không vì thế mà ta giết các loài động vật như là một sự biện hộ để ta giải phóng cái kiếp khổ đau của chúng, mà ta phải để cho chúng tồn tại trong cái quy luật tự nhiên sanh già bệnh chết. Cũng giống như trong vũ trụ nó có bốn giai đoạn là thành trụ hoại không, hay là sanh trụ dị diệt vậy. Do đó phát tâm ăn chay dưới hạt giống từ bi và tình thương dành cho các loài động vật đó, ta sẽ thiết lập được hòa bình với môi trường, và việc làm đó không có. Ai ăn chay sẽ trở thành là anh hùng bảo vệ môi trường. Chúng tôi đề nghị các nguyên thủ các quốc gia, lãnh đạo các công ty, các xí nghiệp nên treo các giải thưởng hàng năm, hàng tháng cho các cá nhân và đơn vị nào có số lượng người ăn chay nhiều nhất trong năm, trong tháng, để khích lệ sự bảo vệ cái hòa bình về môi trường. Việc làm đó là không khó, khó khăn lắm đâu. Phần thứ ba chúng tôi trình bày đó là việc ăn chay nó là góp phần xây dựng thế giới hòa bình. Phần lớn chiến tranh nó có nguồn gốc từ cái xung đột kinh tế và những cái quyền hạn liên hệ đến kinh tế trực tiếp là gián tiếp mà ra. Nhưng người ta lại không để ý đến phần lớn các cuộc chiến nó lại liên hệ đến vấn đề ăn uống, tức là tiêu thụ các thực phẩm, và sự phân bổ không đồng đều về cái quyền được hưởng các loại thực phẩm trên hành tinh này. Cho nên từ khẩu vị mà ra, thì nói trực tiếp như thế thì có vẻ nó thô quá, nó duy vật quá, mà trên thực tế là nó như thế. Xung đột về quyền lợi thực phẩm đã làm cho người ta phát sinh ra lòng tham. Bảo vệ lòng tham trên nền tảng tư hữu hóa sai với luật pháp sẽ dẫn đến lòng sân, là ai đụng đến cái quyền lợi sai lầm đó là chúng ta có thể thanh toán, loại trừ, xung đột vân vân dưới nhiều hình thức khác nhau, mà sự thương tổn mạng sống là điều đáng quan ngại nhất. Nói một cách khác, thịt của các loài động vật là nguyên nhân của chiến tranh. Nói như thế các bạn hơi cương điệu, nhưng trên thực tế nó có mối quan hệ rất mật thiết mà chúng ta không thể nào tranh cãi được. Do đó ngưng việc ăn thịt là góp phần thiết lập một hòa bình thế giới. Cho nên việc ngưng tự giết chính mình, ngưng giết môi trường, ngưng giết sự sống là chúng ta đang thiết lập và xây dựng hòa bình mà không tốn tiền. Cũng không cần phải có rất nhiều cái cuộc hòa đàm giữa các nguyên thủ quốc gia, chúng ta cũng có thể thực hiện điều đó một cách thành công. Gần đây Hollywood sản xuất bộ phim Con Thuyền Noah rất là ấn tượng, nói về cái sự sống hài hòa giữa con người với các chủng loài động vật khác nhau. Cái năng lực ngoại cảm của các loài động vật là cao hơn con người rất nhiều. Trưởng ban tổ chức của hội trại thực phẩm chay 2009 này đó là anh Nhã, là một nhà ngoại cảm có công tìm ra các hài cốt rất là nhiều trong nhiều chục năm qua. Đây là một cái năng lực tự nhiên thôi. Có một số người do một biến cố tai nạn thập sanh nhất tử mà có, như Phan Thị Bích Thằng và bà Đâm Nghĩa. Trong khi đó các loài động vật đó có năng lực ngoại cảm từ lúc mới lọt lòng, mà không cần huấn luyện, cũng không cần trải qua các biến cố như con người. Có loài thì có năng lực ngoại cảm thấu thính, có loài có năng lực ngoại cảm giác quan, hoặc là cái sâu, hoặc là thân thể. Chặn động đất ở tại Trung Quốc vừa qua đó, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện là nhiều chủng loại động vật bò sát nó bỏ xứ mà đi hàng loạt. Hiện tượng đó nó có mặt trên hành tinh này từ lúc con người và các loài động vật đã có, tức là hàng triệu năm trước. Đến bây giờ các nhà khoa học mới đầu tư một cách có hệ thống hơn để chứng minh cái mối liên hệ về năng lực ngoại cảm của chúng và các hiện tượng thiên tai. Bộ phim Con Thuyền Neon đã chứng minh điều đó. Các loài động vật nói với nhau, và nhân vật chính của bộ phim này đã cảm nhận được bằng năng lực thấu thính của ông. Chứ đâu biết rằng là lục nó sẽ có mặt ở cái khu vực mà ông đang sống, kêu gọi người ta di tản. Lúc đó là ông đang tranh cử hạ nghị viện của quốc hội ở tại bang của ông đang ở. Thì các đảng phái đối lập đó là phê phán ông lắm, thậm chí là chủ tịch đảng muốn loại trừ ông ra khỏi đảng vì tuyên truyền điều mê tín gì đó. Kêu ông chứng minh thì ông chứng minh được cái năng lực thấu thính đó, nó cảm nhận được với các loài động vật. Các loài vật nó nói chuyện với nhau, nói rằng là nước nó sẽ dâng lên ở khu vực này, cho nên kéo nhau mà đi. Và lúc đó đó ông phát tâm làm một con thuyền rất là lớn, có thể chứa được đó là hàng triệu người và hàng triệu các loài động vật. Ông bỏ luôn nghề nghiệp chính trị, bán luôn gia tài và xa liền luôn vợ con, vì vợ tưởng rằng ông bị mát. Các đứa con nghĩ rằng là ông thiếu trách nhiệm. Ông sẵn sàng làm việc đó để cứu nguy cho con người và các chủng loài động vật. Đến cái ngày mà ông tuyên bố rằng là nước sẽ dâng cao đó, thì các báo đài họ đến rất là nhiều để quay phim. Đúng ngay cái giờ mà ông tuyên bố thì không thấy gì hết. Sau đó 15 phút thì một cơn mưa nặng hạt diễn ra trong vòng có 3 phút là ngưng, làm cho ông cảm thấy bị choáng váng. Và rất nhiều người ta cười, phê bình, chỉ trích. Các phóng sự trực tiếp phê phán ông rất là nặng. Người ta mới giải tán, và luật pháp liên bang của Hoa Kỳ mới triệu tập người đến để phá chiếc thuyền, để không gây cái tình trạng khủng hoảng có mặt ở trong tâm thức của người dân, và ra lệnh tất cả mọi người phải về nhà. Trong lúc người ta đang di tản trở về nhà đó, thì cái năng lực ngoại cảm được báo từ các loài động vật rằng là chỉ trong vòng 2 phút nữa là nước sẽ dâng cao. Ông công bố điều đó, tất cả mọi người cười thôi. Thì lúc đó cái đập nước do ông chủ tịch đảng cũng là nguyên thủ của cái bang đó làm mà không có kiểm tra độ an toàn về kỹ thuật, vỡ đập, cho nên nước lên trào dâng. Và rất may người ta đã quay kịp lại trên chiếc thuyền và nhờ đó thoát chết. Một cái điều rất hay đó, bằng cách gọi là kỹ xảo điện ảnh, ta đã làm cho tất cả các chủng loại gia súc và các loại thú dữ trong rừng đều đi có cặp, nam và nữ, cái và đực với nhau, dìu dắt tay nhau mà bước lên thuyền. Có con thì cười, có con quan hỷ, có con hạnh phúc như là được tái sanh lên lần thứ hai. Chứ tôi cho rằng là bộ phim này có giá trị kêu gọi hòa bình bằng cách thiết lập cái sự tôn trọng sự sống của các chủng loại thông qua cái năng lực ngoại cảm mà bộ phim muốn cho tất cả mọi người xem chúng phải cảm nhận được. Khi mà con người phát triển các cái máy đo được cái độ ngoại cảm để giải mã các thông tin của các chủng loài động vật đó, thì việc ăn chay sẽ thực hiện dễ dàng hơn. Đó là điều mà chúng ta tin là chắc chắn. Việc ăn mặn đã làm cho rất nhiều nơi trên hành tinh này bị rơi vào chết đói, chết khát, thiếu thực phẩm. 1/3 ngũ cốc trên hành tinh này được sử dụng cho việc cung ứng cho các loài gia súc làm thực phẩm mặn cho con người ăn. Làm thế nào để chúng ta thấy được cái vấn đề chiến tranh trên toàn cầu ảnh hưởng từ công nghệ sản xuất thực phẩm mặn? Trước nhất chúng ta thấy là khi các loài gia súc công nghiệp được giết đi đó, thì cái phản ứng đau đớn tạo ra sự sân hận làm cho thịt của chúng có độc tố. Và khi con người ăn vào các thực phẩm này đó, sẽ làm cho tánh khí con người sân hận nhiều hơn, bạo động nhiều hơn. Mặc dầu sự chứng minh này nó đang còn ở mức độ là vô hình hay là siêu hình, nhưng điều đó không có nghĩa là không có. Một con gà đẻ mà phần lớn 95% trứng của nó là từ cái công nghệ này thì tiêu hao rất nhiều, như là cung cấp trứng cho con người lại chẳng bao nhiêu. Tất cả các loại gà đẻ đều phải bị cắt mỏ để cho chúng không có cắn lẫn nhau, dẫn đến những cái loại bệnh tật. Và chúng phải bị giam nhốt ở trong một cái hộp lưới dây kẽm xách chồng lên nhau, cho nên cái lượng oxy mà chúng hít thở hàng ngày rất là ít. Và cứ mỗi một ngày như vậy, chúng phải sống với cái ánh nhiệt của đèn điện đến 20 giờ trên 24. Cho nên khủng hoảng tâm thần ở các loại gà này rất là cao. Các nhà khoa học chứng minh được gần như là 80% các loại gà công nghiệp này bị tâm thần hết. Tại vì nhiệt nó ảnh hưởng trực tiếp 20 trên 24 giờ một ngày. Và khi ta ăn như vậy thì dĩ nhiên ta sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Về phương diện tâm linh, nó ảnh hưởng đến cái lòng tham, sân và si chúng ta một cách rất là trực tiếp. Sở dĩ người ta làm như thế là để cho con gà nó ăn nhiều và đẻ nhiều, vì mức độ tổn hao lượng calorie nó nhiều. Cho nên gần như 90% calorie được làm từ các ngũ cốc phục vụ cho thực phẩm của gia súc đó, nó bị rơi vào cái sự lãng phí này là vì thế. Trong khi đó gà làm thịt đó, thì cứ khủng hoảng tinh thần, ngộp thở nó lại càng nhiều hơn. Bởi vì khi những con gà con lớn lên chỉ trong vòng có mấy tuần có được khoảng chừng trung bình là 1,3 ký đó là chúng nó bị làm thịt rồi. Cho nên cái ức chế tâm lý về cái quyền được sống mà phải bị chết một cách tức tưởi làm cho chúng phải tuyên thệ là trả thù con người. Và do vậy trong tiến trình tái sinh mà theo đạo Phật á, mỗi một cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng, nó chỉ là một dấu chấm trên một đường thẳng không có bắt đầu và không có kết thúc. Cho nên trở thành là ăn quán giang hồ của nhau, đôi lúc á dưới hình thức là anh em, đôi lúc á dưới hình thức là người thân, đôi lúc dưới hình thức là kẻ thù xung đột, đôi lúc là các đối tác tranh giành cái quyền lợi kinh tế, đôi lúc á là dưới các hình thức là ngẫu nhiên trong cuộc đời, hoặc là dưới cái quyền lực mạnh hiếp yếu, lớn ăn nhỏ. Mà chúng ta thấy đó là bản chất của thế giới tự nhiên của các chủng loại động vật. Dưới nước, trên bờ, bò sát và trong không gian, đối với các loài có cánh. Cái sanh tử luân hồi như thế là điều mà chúng ta không thể phủ định. Các loài heo công nghiệp hiện nay đó thì cho ăn bằng cái loại thực phẩm di truyền tính để cho mau lớn và giảm được cái phí tổn thực phẩm ở mức độ khá cao. Muốn làm như thế thì ta phải pha các nhiều các loại hóa chất và thuốc độc vào. Sau 5 ngày đẻ thì các loại heo phải được tách rời khỏi các heo con và thụ tinh nhân tạo để chúng tiếp tục sanh ra các cái giống heo con mới. Cho nên gần như là cái mức độ tham, sân và si của các chủng loại này rất là nhiều. Khi chết đó, do ức chế mạng sống, cho nên chúng mang theo trong các thực phẩm. Và như vậy con người tiêu thụ đi, làm tăng trưởng lòng tham, lòng sân và lòng si. Và điều đó nó đã ảnh hưởng đến cá tính con người, là cho con người có sự sân hận, bực tức, cao có, khó chịu qua lời nói, rồi qua hành động, qua việc làm cụ thể. Và do vậy con người không thấy có nhu cầu bảo vệ môi trường, thương các loài động vật, và thậm chí cũng không có thương tiếc gì các con người nói chung. Ảnh hưởng đó là rất là trực tiếp. Cho nên cứ mỗi một tuần mà tất cả chúng ta có một cái ngày ăn chay thôi, như là một tháng có được 4 ngày, thì chúng ta cứu được trung bình là 16 người đói ở trên hành tinh này. Đó là chứng minh của các nhà khoa học. Tức là mức giảm tiêu thụ năng lượng calorie trong vấn đề ăn chay và giảm cái công nghệ chăn nuôi để bớt đi 90% năng lượng calorie bị tổn giảm hay là lãng phí đó, thì chúng ta giúp được 16 người. 6 tỷ người ăn chay thì ta giúp được biết bao nhiêu người, hay nói cách khác là kéo dài tuổi thống của sự sống trên hành tinh này. Khi cái người sống với cái tâm được chuyển hóa, bớt tham, bớt sân, bớt si đó, thì chiến tranh hận thù nó không có mặt nữa. Đạo Phật kêu gọi ăn chay mỗi tháng đối với người tại gia là 4 lần: 14, 15, 30, 11. Mà sáng nay Hòa Thượng Thích Trí Quảng đã phân tích cho chúng ta thấy là cái ngày rằm, ngày 30, 14, 11 á, là ngày các loài thủy tộc sanh sôi nảy nở rất là nhiều. Cho nên vận động ăn chay vào những ngày đó là để cho chúng ta bớt cái đơn vị sát nghiệp do chúng ta ăn các loài thủy tộc. Còn ăn vào những ngày khác thì trong các con cái nó không có trứng và mầm sống của các chủng loại con, cho nên đơn vị sát sanh được giảm đi rất ít. Kiến thức về khoa học về lĩnh vực này càng nhiều chừng nào đó thì lòng từ bi sẽ được gieo rắc chừng đó. Và do vậy hòa bình thế giới sẽ được thiết lập một cách gián tiếp ở mức độ lan tỏa phổ quát quá ngày càng nhiều hơn. Rất tiếc đó, hiện nay đó thì chỉ có khoảng một phân nửa tu sĩ Phật giáo trên hành tinh này ăn chay trường thôi. Còn 50% tu sĩ Phật giáo ăn mặn. Những quốc gia bị ảnh hưởng cái khí hậu lạnh như là Tây Tạng, tiếu phụ quanh năm, thì việc ăn chay không phải là một sự lựa chọn dễ dàng. Bởi vì ngũ cốc và hoa màu bán với cái giá trên thị trường rất cao. Trong khi đó nó dễ dàng bị hư do khí hậu lạnh, trồng rất là khó. Còn thực phẩm mặn nó có thể bỏ trong tuyết thay thế cho tủ lạnh, mà 5-7 ngày sau ăn vẫn bình thường. Cái lượng calorie được dâng lên trong thực phẩm mặn á, nó cao hơn là thực phẩm chay, cho nên làm cho họ có thể chống được cái sức lạnh của khí hậu bên ngoài. Nhưng khi dân tộc Tây Tạng tị nạn tại Ấn Độ vào năm 1959 á, lẽ ra nên thay đổi thói quen từ ăn mặn đến ăn chay, vì ở Ấn Độ ngũ cốc với giá rất rẻ mạt, thuận lợi cho việc ăn chay. Và gần như là 50% dân số của nước này là ăn chay trường từ lúc lọt lòng, vì Phật giáo Tây Tạng không thích ứng với cái truyền thống ăn chay như là một văn hóa tâm linh, cho nên rất khó độ người Ấn Độ. Đức Lạt Lạt Ma có thể thành công độ người phương Tây đến với Ngài, và hình ảnh Ngài là số một sáng chói trên hành tinh này trong cộng đồng Phật giáo trong thời hiện đại. Nhưng độ người Ấn Độ chẳng được bao nhiêu, vì Đức Đại Lạt Ma cũng ăn mặn. Vì Ngài có một chứng bệnh tim, các bác sĩ khuyên phải ăn một loại cá hỗ trợ cho tim đó, cho nên Ngài tự sự trong quyển tự sự của chính Ngài. Mặc dù hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là hiện thân của Đại Từ Đại Bi, Ngài chọn ăn mặn, ăn loại cá đó, là mang cái nghiệp sát gián tiếp với loại cá này, Ngài sẽ chịu và chuyển hóa nó bằng nhiều thức khác nhau. Nhưng nhờ có tuổi thọ, Ngài làm lợi ích cho biết bao nhiêu người trên hành tinh này. Cứ một buổi thuyết giảng của Đức Lạt Lạt Ma ở phương Tây đó, tối thiểu là 20.000 người cho đến 100.000 người tham dự. Vé bán trước một năm, những giải ghế hàng đầu phải mua với cái vé $300, mà chậm trễ đó là không có vé để vào để nghe. Mà nếu bây giờ Ngài giữ ăn chay đó thì tuổi thọ của Ngài nó bị giảm, do bị bệnh tim đó mà. Thì việc mà cứu nhân độ thế trong tình huống này nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Do đó việc ăn mặn của Ngài là một sự kiện bất đắc dĩ. Cho nên Ngài vẫn khuyên, tôi khuyên tất cả người dân Tây Tạng và trên hành tinh này nên ăn chay, như là lời của Đức Phật đã dạy ở trong các kinh điển Đại Thừa. Trong kinh Tụng Lăng Nghiêm đó, Đức Phật có lần tuyên bố: hành Bồ Tát Đạo cứu độ các chúng sinh để trở thành Phật trong tương lai mà vẫn còn ăn mặn, tức là còn sát với chúng sinh đó, thì khó có thể thành tựu được. Cũng giống như nấu cát mà muốn thành cơm, cát là cát mà cơm là cơm, cát không thể thành cơm được. Nói một cách khác là thương tổn lòng từ bi trên việc sát hại các chủ loại động vật thì không thể nào thành tựu được đạo quả Bồ Tát, trở thành người cao thượng đó. Do đó chúng ta ta thấy cái việc ăn chay đó nó làm cho nhân cách của mình trở nên cao thượng hơn. Mà nãy chúng tôi nói là anh hùng đó, là ở mức độ bình thường thôi. Ngoài cái việc trở thành người anh hùng, cứu vãn chính mình, cứu vãn môi trường, cứu vãn động vật, cứu vãn thế giới, ta còn trở thành là một bậc thánh, là một trong những yếu tố để trở thành bậc thánh. Do đó chúng tôi rất là biết ơn và tán thán ban tổ chức Đoàn Thiện Nguyện Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 3 ngày hội chợ ăn chay như thế này. Mặc dầu cái khu viên này tương đối là khiêm tốn so với đất nước Việt Nam, số lượng khoảng 1.000 người đến tham dự cứ mỗi một đợt như vậy đó, chẳng là bao so với 80 mấy triệu dân của đất nước Việt Nam. Nhưng thông qua các phương tiện báo đài, tôi tin chắc rằng là ý nghĩa xã hội, đạo đức, tâm linh và toàn cầu của đó về vấn đề thiết lập hòa bình là rất lớn. Cầu nguyện cho hành tinh này bớt đi những nghiệp sát, sự sống của các loài động vật đó ngày càng được tăng trưởng theo nghiệp riêng, nghiệp chung và tiến trình tự nhiên sanh và bệnh chết của chúng, để sự sát hại không có mặt đối với chúng ta, dầu chỉ là trong tâm tưởng hay chỉ là một giấc mơ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-863-2991, 093-7693-196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.